Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
chỉ có trí tuệ mới giải thoát khỏi khổ đau.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý vị, trong suốt cái đạo tràng cầu ăn, tôi từng nói đến đối với người Phật tử, Đức Phật giống như một bậc thầy dẫn đường đưa lối cho mình đi giữa một cái thế gian đầy bao nhiêu những thứ tà kiến, bao nhiêu chủ thuyết, bao nhiêu ý thức hệ. Có một vị thầy dẫn đường cho mình đi, đi về thanh bình, an lạc và chân lý. Một vị thầy như vậy, quý biết bao nhiêu. Hãy hình dung chúng ta như những kẻ đang lạc đường, lạc lối, trong một cái thế giới đầy hỗn loạn, chẳng thấy đâu là con đường đi. Có một người dẫn đường đưa mình đi như vậy, nương tựa vào đó là điều cần biết bao nhiêu. Tôi cũng từng nói rằng, Đức Phật đó, giữa một cái thế gian đầy đau khổ, trong tai ương hoạn nạn, trong bệnh tật khổ đau, Đức Phật đó cũng là một đấng y vương, có nghĩa là một vị thầy thuốc của tất cả những vị thầy thuốc, để chữa lấy những căn bệnh cho chúng sanh trong đời. Bệnh của chúng sanh, thưa quý vị, không chỉ là cái bệnh ở cái cơ thể vật chất này, mà tứ đại lúc nào cũng bất hòa hết cả. Bệnh của chúng sanh, cái cội nguồn của tất cả đau khổ ở trên đời này, chính là cái tâm điên đạo mộng tưởng, cái tâm bị trói buộc trong những phiền não của tham dục sân hận si mê, cái tâm đầy những gánh tì đố kỵ, cái tâm đầy những bất an và sợ hãi. Chính cái tâm đó mới là cội nguồn của tất cả bao nhiêu những thù hận, những chiến tranh, những khủng bố và những đau khổ mà con người từng trải nghiệm trong cuộc đời này. Đức Phật là một đấng y vương, một vị bác sĩ của những bác sĩ, người thầy thuốc của những người thầy thuốc. Và như vậy, thưa quý vị, ngôi chùa, nơi mà chúng ta thờ Phật ấy, cũng phải là một thứ bệnh viện, một bệnh viện để chữa trị tất cả những căn bệnh từng khiến cho chúng sanh đau khổ. Như Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó, không có cái lửa nào mà thiêu đốt con người bằng cái ngọn lửa sân hận, không có cái cơn sóng nào cuốn trôi con người bằng cái cơn sóng của lòng tham dục, không có cái lưới nào mà cột chặt con người bằng cái ngọn lưới của vô minh, của u mê, của tâm tội, không có cái gì mà nó cột chặt con người trong cái biển khổ này bằng ái dục hết tất cả. Bệnh của chúng sanh là bệnh đó đó quý vị. Đừng bảo rằng tất cả bao nhiêu chiến tranh thù hận trên thế gian này là do bởi một cái thần linh nào trừng phạt. Đừng bảo rằng tất cả những cái dịch bệnh mà con người đang trải qua như hiện nay, cũng như tất cả những khủng hoảng ở trên cái đời sống con người, từ những khủng hoảng về môi trường, sinh thái, cho tới những khủng hoảng bất an đầy dậy trong xã hội, bạo động chỗ này, khủng bố chỗ kia, đừng bảo rằng những cái đó là do bởi sự trừng phạt của bất cứ một đấng siêu nhiên nào hết. Không, tất cả cái đó đều có cái cội nguồn từ ở đến cái tâm của con người mà ra. Chính vì con người tham dục, chính vì con người sân hận mà con người đó đã tạo ra chiến tranh, tạo ra thù hận, tạo ra khủng bố, tạo ra bất an, sợ hãi ở khắp tất cả mọi nơi. Cho nên cái mà Đạo Phật đối trị không phải là đối trị với những cái ở bên ngoài, mà chính là đối trị với những cái cội nguồn của tất cả những đau khổ đó. Những cái con virus đó nó mới thực sự đục vẹt cái niềm bình an hạnh phúc của con người ở trên cái đời sống này đấy. Cho nên hãy xem ngôi chùa như một bệnh viện. Một bệnh viện để cho con người ta có thể tìm tới mà chữa trị tất cả những vết thương mà con người ai cũng có ở trong cuộc sống hàng ngày. Ai trong đời này, thưa quý vị, không từng mang nặng những vết thương trong lòng, những vết thương từ những bất như ý trong cuộc sống hàng ngày mà không bao giờ thỏa mãn được hết. Những vết thương từ ở nơi vợ nơi chồng, ở nơi cha mẹ con cái, ở nơi những người thân yêu nhất của mình gây nên, cũng như những vết thương từ ở đến những kẻ ghét bỏ mình trong đời này. Ai không từng mang những vết thương như thế, những nỗi khổ, những điểm đau như thế ở trong tâm hồn của mình, quý vị? Tâm hồn của chúng ta đây bị thương tổn rất nhiều thứ lắm, bị bởi bao nhiêu vết thương nó hoành hành. Và chính vì vậy, ngôi chùa, thưa quý vị, chính là cái nơi để cho con người thể chữa lành những vết thương đó đi. Chữa lành những vết thương đó bằng cái giáo pháp của Đức Phật, bằng sự tu tập hành trì những lời của Đức Phật dạy, bằng từ bi, bằng trí tuệ, bằng hỷ xả, bằng bao dung. Chính những cái thuốc của nhà Phật đó là cái thuốc để chữa trị tất cả những cái cội gốc của bệnh khổ chúng sanh ở trong đời này. Và hãy xem cái ngôi chùa như một bệnh viện để cho con người tìm lại được cái niềm bình an ở trong tâm hồn, chữa lành những vết thương ở trong trái tim của mình, quý vị. Một người đến chùa trong cái tình cảnh thất vọng với những ước muốn không đạt được giữa cuộc đời, tới chùa nghe một bài kinh, nghe một tiếng chuông chùa vang dậy, bao nhiêu buồn phiền có thể lắng xuống hết cả. Một kẻ đến chùa mang theo bao nhiêu những cái mối hận thù hiềm khích với những kẻ này người khác trong đời, nhưng đến chùa rồi chỉ cần nhìn Đức Phật ngồi yên ở trên tòa xét, miệng mỉm cười, người đó có thể cảm nhận được một cái gì để buông bỏ hết tất cả bao nhiêu những vướng mắc ở trong tâm hồn của mình, mà tìm lại được cái niềm bình an ở trong tâm hồn, trong đời sống. Chùa như một bệnh viện để chữa trị những căn bệnh cho con người là như thế đó. Nhiều khi chỉ cần nghe một câu kinh thôi, chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa thôi, chỉ cần nhìn cái hình ảnh của một ngôi chùa mà bao nhiêu những buồn phiền trong con người của mình đều tan biến hết tất cả. Hãy tưởng tượng có một người lần đầu tiên đến chùa, nghe tụng một cái bài kinh sám chẳng hạn: đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thường giác. Chỉ cần nghe những lời sám tụng như thế thôi mà người đó có thể có cơ hội để nhìn lại con người của mình, nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn lại bao nhiêu những cái cội nguồn của đau khổ mà mình đã tạo tác ở trong cuộc đời này, để từ đó có thể thức dậy cái năng lực của sự chuyển hóa. Thuốc của nhà Phật là như thế. Cách mà chữa trị những căn bệnh của tâm hồn con người trong nhà Phật là như thế. Và cũng vì như thế mà mong rằng tất cả Phật tử chúng ta đến chùa, hãy đến với cái tâm để cầu một cái niềm an tịnh trong tâm hồn của mình. Hãy đến chùa với cái tâm để cầu sự giải thoát, sự an lạc ở trong cuộc sống. Không phải đến chùa chỉ để hồi hè đình đám, không phải đến chùa chỉ để gặp bạn bè vui chơi. Bởi vì những cái đó, thưa quý vị, không cần có chùa, quý vị cũng có thể có ở rất nhiều nơi để làm cái công việc như thế. Đến chùa để đi tìm lại sự an tịnh của tâm hồn, mà hầu hết con người đánh mất đi ở trong cái cuộc sống vật lộn bon chen giữa thế gian này. Hãy đến chùa để đi tìm sự an tịnh đó. Hãy đến chùa để chữa trị những vết thương trong tâm hồn của mình, để phục hồi lại cái năng lực sống hạnh phúc, an vui ở đó mỗi con người. Chùa nó phải là một nơi như thế, một cái bệnh viện như thế. Và để cho cái bệnh viện đó có thể đóng đúng cái vai trò như thế, để trả con người trở lại với cái niềm an tịnh khi mà cuộc sống bên ngoài đã cướp mất đi rồi, thì hãy để cho cái ngôi chùa đó trở thành một nơi chốn được gọi là già lam tình địa, một mảnh đất của sự thanh tịnh, của sự trong sạch. Hãy đừng xả rác trên cái mảnh đất già lam thanh tịnh này, hãy đừng làm ô uế cái mảnh đất của già lam thanh tịnh này, hãy đừng đem bao nhiêu giường thị phi khen chê tốt xấu ở thế gian bên ngoài vào vung vãi ở trên cái mảnh đất của già lam thanh tịnh này. Đến nơi đây chỉ để mong cầu sự an tịnh của tâm hồn. Chỉ cần đến ngồi giữa một gốc cây trong một khung cảnh buổi chiều an tịnh, lòng của ta lắng xuống biết bao nhiêu những phiền não ở trong lòng. Và một ngôi chùa mà làm được điều đó, thưa quý vị, ngôi chùa đó đẹp biết bao nhiêu. Một ngôi chùa mà ở đó người ta tới, người ta cảm được cái bầu khí của từ bi, người ta nghe được những lời của ái ngữ. Một cái ngôi chùa mà ở đó, ai đến cũng sanh cái tâm hoan hỷ hết tất cả. Đó mới thực sự là một ngôi chùa đúng nghĩa của nó. Và ngôi chùa đó sẽ trở thành một cái bệnh viện để cho con người ta tìm tới mà chữa trị tất cả những nỗi khổ, những niềm đau mà gần như không ai trong cuộc đời này không từng trải qua hết tất cả quý vị. Một ngôi chùa, thưa quý vị, cũng là cái nơi để mình học đạo. Phật tử hãy đến chùa bằng cái tâm để cầu học cái đạo giải thoát và giác ngộ đi. Đa số người Phật tử chúng ta trong cái truyền thống tín ngưỡng lâu đời, với những niềm tin mà có thể gọi là mê tín dị đoán, thường đến chùa chỉ để coi ngày, coi giờ, coi tháng, coi năm, coi tuổi này hợp tuổi kia hay không, mà ít có người nào đến chùa với cái tâm để mà hỏi đạo, để mà học đạo vô cùng. Đạo của Phật, thưa quý vị, không dạy cho con người kiến thức ở bên ngoài, những kiến thức của khoa học, của y học, của kỹ thuật vân vân. Nhưng đạo của Phật có thể dạy cho con người cái để mình hiểu được mình, hiểu được cuộc đời, hiểu thấu suốt được cái bản chất của tất cả những đau khổ và hạnh phúc trong đời sống này. Và ai là người có trí tuệ để hiểu được điều đó, người đó sẽ giải thoát khỏi tất cả những đau khổ. Khi ta hiểu được rằng cội nguồn của tất cả những khổ đau mà ta cưu mang trong cuộc sống này là bởi vì cái tâm của ta đó nó chứa nhiều những yếu tố tiêu cực, một cái tâm đầy những bệnh hoạn, một cái tâm đầy tham dục không thỏa mãn được, một cái tâm đầy những tức tối, ganh tị, đố kỵ. Nếu như ta học được cái đó, hiểu được điều đó, ta sẽ tự mình giải thoát khỏi tất cả những đau khổ mà ta từng mang nặng ở trong cuộc đời này. Ta không cần phải đi cầu xin ai hết cả, quý vị. Ta không cần cầu xin ai hết, bởi vì quả thực không một ai có thể ban tặng cho ta hạnh phúc ngoài trừ chính ta. Cũng không một ai có thể cột ta trong đau khổ, trong phiền não ngoài trừ chính ta hết cả, quý vị. Và đó là cái mà quý vị nên học ở trong cái đạo của Phật. Một người Phật tử, đặc biệt là Phật tử Việt Nam của mình, từ ngàn xưa tới bây giờ hầu như tới chùa để đi tìm những cái nhu cầu, đáp ứng cho những nhu cầu cầu nguyện, lễ bái, quang hôn tang tế. Mà ít ai hiểu được rằng đến chùa chính là để học đạo, chính là để có cái trí tuệ mà hiểu mình, hiểu cuộc đời, để mà giải thoát mình ra khỏi tất cả những đau khổ trong đời sống này. Ít người hiểu điều đó lắm. Và quả thật điều đó tội cho đạo của Phật, và cũng là bất hạnh cho những người con Phật, quý vị. Bởi vì Đức Phật đó một đấng giác ngộ, mình biến cái Đức Phật đó trở thành một vị thần linh. Đức Phật đó, đạo của Phật đó là cái con đường đưa tới giác ngộ, đưa tới hiểu biết chân thật, đưa tới hạnh phúc chân thật. Mình biến cái đạo của Phật đó trở thành cái đạo chỉ để cầu xin, chỉ để ban phạt cái này, ban phạt cái kia, trở thành mê tín dị đoan. Hãy tìm tới với đạo Phật để mình học được cái gì từ ở nơi đó, để hiểu mình hơn, hiểu những đau khổ của mình hơn, và hiểu được cái hạnh phúc chân thật nằm ở nơi đâu. Lâu lắm rồi, khoảng 30 năm hơn về trước, tôi từng đọc một bài viết ngắn của một vị giáo sư của Đại học Harvard chuyên về Phật học. Và khi ông viết về Phật giáo Việt Nam, ông từng nói một câu như thế này: một cái đạo Phật của trí tuệ làm ngạc nhiên tất cả những nhà trí thức của Tây Phương. Thế mà là nhìn vào trong cái sinh hoạt của Phật giáo các nước Á Đông mà đến ở nơi đây thì hầu hết đều đắm chìm ở trong mê tín, ở trong cầu xin, mà ít người tìm tới đạo Phật để mình muốn khai mở cái tâm trí của mình, khai mở cái tuệ giác của mình. Đối với người Tây Phương, thưa quý vị, cái mà làm cho Tây Phương ngạc nhiên ở đạo Phật là họ nhìn thấy ở đó cả một kho tàng của trí tuệ. Để họ, rất nhiều người đã từng tới với đạo Phật dâng hiến cuộc đời của họ để muốn học hỏi cái đó ở nơi đạo của Phật. Còn mình, cái đạo của Phật có sẵn từ ngàn xưa rồi mà mình chẳng bao giờ biết trân quý. Mình chỉ biết đạo của Phật đó chỉ để mà cầu xin cái này, cầu xin cái khác, mà không biết rằng một ngàn vàng lần cầu xin không bằng một chút trí tuệ để mình hiểu rõ được cái sự thật của đau khổ, của hạnh phúc. Và chỉ cần có một chút trí tuệ đó, mình có thể cởi bỏ được bao nhiêu là đau khổ phiền muộn từng đè nặng lên trên tâm hồn và đời sống của mình. Hãy xem một ngôi chùa như một trường học để mình học cái đạo, để mình học mà hiểu được mình, hiểu được người, hiểu được cái tâm của mình đó. Và đó mới là cái cội nguồn của tất cả mọi thứ trên đời này, quý vị. Trong tất cả các tôn giáo, có thể nói rằng đạo Phật là cái đạo duy nhất có thể tuyên bố rằng chỉ có trí tuệ mới giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Đúng, ai cũng tới chùa để cầu nguyện. Nhưng mình nhớ rằng tùng kinh cầu nguyện chỉ giống như cái thuốc để mà làm an ủi con người, xoa dịu cái cơn đau của con người, giống như cái thuốc gây tê thế thôi. Còn chính trí tuệ chân thật mới có thể giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Hãy xem cái ngôi chùa như là một cái ngôi trường để cho mình học hỏi, để mình có cái trí tuệ chân thật như thế. Và đó mới là điều đáng quý. Mong rằng đại chúng nơi đây, mình vốn sẵn có một cái niềm tin Phật lâu dài, hãy đem cái niềm tin đó mở rộng để mình đến với đạo của Phật, không chỉ bằng niềm tin, không chỉ bằng cầu nguyện, không chỉ bằng cầu xin, mà hãy đến với đạo Phật để mình tìm tới ở nơi đó như một kẻ bệnh, một kẻ đau, tìm tới một bệnh viện để chữa trị những vết thương trong tâm hồn của mình, những đau khổ trong cuộc sống của mình. Và hãy tìm tới chùa đó như là tìm tới một trường học để mình học được một cái gì chân thật giữa một thế giới đầy giả dối và hư ảo như thế này. Ai là người có được một chút hiểu biết chân thật, tôi tin rằng người đó không cần cầu mà tất cả những đau khổ đều sẽ rơi rụng hết tất cả. Chỉ vì như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, cái lưới vô minh nó cột chặt con người, khiến cho mình không nhìn thấy sự thật. Rồi mình sống ở trong đó đầy những oán hận, đầy những tức tối, đầy những buồn phiền, mà không từ mình giải thoát mình ra được. Mong rằng đại chúng hiểu như vậy, để mỗi lần mình tới chùa, hãy nhớ tới chùa để mình sống, đi tìm lại sự an tịnh của tâm hồn. Tới chùa để mình chữa trị tất cả những vết thương trong trái tim đau khổ của mình. Và tới chùa để mình khai mở cái tâm trí của mình, để mong hiểu được một chút gì về chính mình, về những đau khổ trong cuộc sống này, để tự mình giải thoát mình ra khỏi tất cả những đau khổ như thế. Xin kính lễ chư vị tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm toàn. Tôi trong nắng mây màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa sáng. trăng sao tỏa dạng, thiên môn biết bao. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui mùa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dù gian nan vẫn luôn giữ vững niềm tin. Cõi khen chê chưa đầy khổ đau hạnh phúc, lúc được khen tâm mừng rỡ chê như chìm vào bão táp. Phiền não theo như tội sang đêm ngày, hãy tỉnh thức lên
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chùa như ánh dương soi đường, lửa tiếng rưới ấm nơi nơi, pháp luân truyền ánh đạo vàng, chúng sanh giác ngộ từ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình. Cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như